Phàm ở đời, không phải bao giờ con người ta cũng làm được mọi chuyện theo ý mình. Có những ước mơ cháy bỏng cả đời mình mà không bao giờ đạt tới. Lại có những chuyện mình ngán tới tận cổ mà vẫn phải bấm bụng lăn xả vào. Như chuyện tình của tôi chẳng hạn. Tôi ghét cay ghét đắng nhỏ Hồng. Từ hồi buộc phải yêu nó, tôi càng thù nó tợn. Vậy mà tôi phải bắt lòng mình thương nhớ nó. Suốt một thời gian dài, tôi chẳng nghĩ về ai khác ngoài nó. Theo lời dặn dò của Ngữ, mỗi lần nghĩ đến nhỏ Hồng, tôi phải ráng thổn thức, ráng day dứt để làm thơ. Nhưng thơ tôi tắc tị, kể từ khi đem lòng yêu nhỏ Hồng, tôi chẳng còn hứng thú sáng tác nữa. Tôi cố bắt chước người chồng quán gà trong câu ca dao Ngữ đọc. Tôi bắt mình phải tưởng tượng nhỏ Hồng có nước da trắng như tuyết. Nhưng càng tưởng tượng, tôi càng thấy nước da nó đen thui. Cả mái tóc nó cũng vậy. Tôi nhớ trong văn chương, các nhà thơ thường hay nói đến tóc mây, tóc huyền, tóc thề. Nhưng khổ nỗi, mái tóc của nhỏ Hồng lại không giống với bất cứ mái tóc nào như thế. Tôi đã làm mọi cách để hạ tiêu chuẩn thẩm mỹ của mình xuống sát đất. Tôi cố căng mắt tìm xem cái vẻ đẹp ẩn nấp ở chỗ nào trong những lọn tóc xoăn tít kia. Nhưng tôi không tài nào tìm thấy. Càng nhìn, tôi chỉ càng thấy nó giống trái chôm chôm. Sau vài lần thất bại, tôi không thèm tưởng tượng nữa. Tôi quay sang chửi thầm thằng Ngữ tơi bời, tưởng nó chỉ dẫn hay ho thế nào. Ai ngờ, càng yêu, tôi lại càng thấy nản. Tôi còn giận Ngữ vì chuyện khác. Ai đời cả lớp chỉ có 12 đứa con gái, thì 11 đứa kha khá. Nó dành nó thương hết. Còn cái đứa trời sinh ra không phải để cho các nhà thơ ca ngợi, thì nó phân phối cho tôi. Nó bắt tôi ấp ủ để làm thơ. Ngữ không biết tôi đang giận nó. Thấy cả tuần tôi không mở miệng, nó tưởng tôi đang tập trung tư tưởng vào chuyện sáng tác. Vì vậy, nó chẳng thắc mắc gì. Mỗi lần đi ngang qua tôi, nó chỉ mỉm cười, vỗ vai tỏ ý khuyến khích. Những lúc ấy, Ngữ cười cướp việc cười, mặt tôi vẫn hầm hầm. Nhưng Ngữ chẳng hề bận lòng về thái độ cáu kỉnh của tôi. Chắc nó tưởng tôi đang tập tành đau khổ, nên mặt tôi mới sưng lên như thế. Chỉ khi đến tờ báo tường tháng đó sắp ra, mà chẳng thấy tôi gửi bài như mọi lần, Ngữ mới ngạc nhiên. Nó lân la lại gần tôi hỏi, mày đã sáng tác được bài nào chưa? Tôi mím môi. Chưa. Ngữ trố mắt. Ủa, sao lâu vậy? Mấy hôm nay tao thấy mày đau khổ lắm mà. Đau khổ bao giờ cũng là chất liệu của văn chương. Nó tạo nên... Tôi cay cú cắt ngang lời thuyết giảng của Ngữ. Nhưng mà tao đau khổ vì chuyện khác.
Chuyện gì?
Tôi nói, giọng ganh tị. Chuyện mày dành thương hết mấy đứa sáng láng. Mày chừa lại cái cột nhà trái, mày bắt tao thương. Ngữ cười hì hì. Trời ơi! Thương chơi chứ có phải thương thiệt đâu mà mày so bì. Tôi quạo quọ. Thương chơi tao cũng thương không nổi. Tao nghe lời mày. Tối nằm ráng tưởng tượng ra nước da nhỏ Hồng trắng tinh như tờ giấy. Ngữ cắt ngang lời tôi, giọng nén cười. Mày thấy nó có giống tờ giấy không? Tôi giận dỗi. Có. Giống hệt tờ giấy carbon. Trong khi tôi mặt mày nhăn nhó, thì Ngữ ôm bụng cười bò. Lát sau, nó quệt nước mắt, chậm rãi nói. Vấn đề không phải ở chỗ con Hồng chạp già. Đẹp xấu không đóng vai trò gì ở đây. Trái lại, tình yêu càng ngang trái, càng khập khiễng, càng sinh ra lắm tứ thơ. Tất cả chỉ do mày thôi. Tự cổ chí kim, không một nhà văn nhà thơ lớn nào lại leo lên giường nằm trùm mền tìm cảm hứng. Cảm hứng sáng tác nằm ở chỗ khác. Nó nằm ở ngoài thiên nhiên. Mày phải đi ra sau giường, đi ra ngoài ngồi bờ ao, mắt ngắm cỏ cây, tai nghe chim hót. Ban ngày đợi chiều xuống, tối đợi trăng lên. Lúc ấy, nghĩ về em Hồng, mày sẽ thấy nước da em không còn giống tờ giấy carbon nữa, mà giống tờ giấy bolue chính hiệu. Mày sẽ nhớ em da diết, rồi tứ thơ tự dưng cuồn cuộn đổ về như thác lũ. Muốn ngăn cũng không được. Rồi mày sẽ viết ra, rồi tao sẽ đăng lên báo tường của lớp. rồi cứ theo cái đà đó. Chẳng mấy chốc, mày sẽ trở thành một nhà thơ nổi tiếng không kém gì Nguyễn Du. Ngữ nói tràn gian đại hải. Nói xong, nó cười toe. Trong khi đó, tôi đực mặt ra, nghe những lời ngọt như mía lùi của nó. Tôi không biết tôi có bắt chước Nguyễn Du được tí ti ông cụ nào không. Chứ khi khuyên tôi, rõ ràng thằng Ngữ bắt chước y hệt cái giọng của Nguyễn Bỉnh Khiêm Dịnh Cảnh Nhàn, Thu Ăn Măng Trúc Đông Ăn Giá, Xuân Tắm Hồ Sen Hạ Tắm Ao. Nó còn xúi tôi noi gương lối sống của các cụ ngày xưa, kiểu như khi xem hoa nở khi chờ trăng lên. Tôi nghe nó nói, trong bụng nửa tin nửa ngờ, cứ nghi nó chơi xỏ tôi. Chỉ khi nghe đến những câu cuối cùng, tôi mới thôi ngờ vực. Ngữ hứa hẹn sẽ đăng bài của tôi khiến tôi mừng rơn. Lòng tôi bỗng chốc quên hết giận hờn. Tôi nhìn Ngữ, bâng khuâng nói. Ngày mai tao sẽ đi. Đi đâu? Tôi tặc lưỡi. Thì như mày nói đó, đi ra sau vườn. Ngữ gật gù. Ừ, mày đi đi. Đó là vương quốc của các nhà thơ. Nguyễn Du trước đây cũng từng ra sau vườn ngồi viết chuyện Kiều. Nguyễn Bính cũng vậy. Không ngồi hàng buổi ngoài vườn, sức mấy ông viết được câu thơ Hoa Chanh Nở Giữa Vườn Chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Nếu nằm trùm mền trên vườn như mày, làm sao ông biết được hoa chanh nở giữa vườn chanh? Ông sẽ tưởng hoa chanh nở giữa vườn ổi ấy chứ. Ngữ bắt đầu bông phèn, nhưng tôi không cười. Tôi đang nghĩ một cách nghiêm túc đến con đường sáng tác của tôi. Tôi đã làm theo lời mách nước của Ngữ. Buổi chiều, tôi lò dò ra vườn. Vườn nhà nghị chẳng có cây chanh nào để tôi có thể tưởng tượng mình là Nguyễn Bính. Vườn nó chỉ trồng toàn xoài và mận. Tôi ngẩng cổ nhìn lên tán lá rậm rạp, thử xem có tứ thơ nào nằm trên đó không. Nhưng tôi chẳng thấy gì ngoài những trái xoài xanh treo lủng lẳng. Tôi ngắm nghía mấy trái xoài một hồi, chẳng có một ý thơ hay ho nào nảy ra trong đầu, chỉ có nước miếng ứa ra đầy miệng. Đã mấy lần, tôi muốn dẹp quách chuyện văn chương thơ thẩn, để bám cây trèo lên hái xoài xuống chấm nước mắm đường ăn chơi. Nhưng cuối cùng, tôi dằn lòng được. Chiều nay tôi bấm bụng đi tới đi lui muốn rụng cẳng trong vườn, đâu phải để cho cái năng khiếu ăn uống nó đè bẹp cái năng khiếu văn nghệ vừa mới nhú mầm trong tôi. Hơn nữa, thằng Ngữ mà biết được, nó sẽ chẳng thèm hướng dẫn tôi làm thơ viết văn nữa. Nó sẽ không thèm đăng bài của tôi. Nó sẽ bảo tôi đi mở quán cơm bình dân, lúc đó tôi chỉ có nước độn thổ. Để khỏi bị những trái xoài kia quyến rũ, phần khác do ngước lâu mỏi cổ, tôi cúi nhìn xuống đất. Tôi hy vọng nếu không tìm thấy những tứ thơ ở trên cao, thì tôi có thể tìm thấy chúng nấp đâu đó ở trong những bụi cỏ. Tôi đi loanh quanh trong vườn, tôi sục sạo tận các hàng rào. Tôi đá chân vào các bụi cỏ, nhưng chẳng có tứ thơ nào nấp trong đó. Chỉ có châu chấu cào cào ở trỏng, chúng bay ra từng đàn. Thằng Bá ra sau vườn đi tiểu, thấy tôi cấm đầu chạy loan quăng từ đầu này đến đầu kia hàng rào. Liền ngẩn người ra. Mày làm rớt tiền hả? Tôi giật mình ngoảnh lại, thấy Bá đang đứng nhìn thao láo. Tôi đỏ mắt lúng túng. Không, không. Bá ngạc nhiên. Chứ mày tìm cái gì ở dưới đất vậy? Chẳng lẽ nói là tôi đi tìm ý thơ? Tôi đành ấp úng phịa. À, tao đang bắt cào cào. Bắt cào cào chi vậy? Làm mồi câu chứ chi? Bá nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Sau khi nãy tao thấy cào cào bay ra cả bầy. Mày đâu có bắt? Thằng Bá này tinh mắt còn hơn cú mèo. Câu hỏi cắt cớ của nó khiến tôi chết sững. Phải 30 giây sau, tôi mới tìm ra câu trả lời lấp liếm. Tao bắt cào cào lớn kìa. Khi nãy toàn là cào cào con, tao đâu thèm bắt. Lý do tôi đưa ra thật tuyệt. Bá hết thắc mắc ngay. Nó tò mò lại gần tôi, hăng hái nói. Nếu vậy để tao bắt phụ với mày. Xong hai đứa mình đi câu. Bá làm tôi cục hứng. Nhưng chẳng lẽ tôi đuổi nó đi? Tôi đành phải cặp kè đi tới đi lui với nó. Bá không biết tôi đang thở vắng than dài trong bụng. Nó bắt cào cào một cách nhiệt tình. Nó bắt, Chẳng lẽ tôi đứng coi? Thế là tôi cũng phải nhào lăn ra trên cỏ, chụp lấy chụp để. Rốt cuộc, buổi tập làm thơ của tôi biến thành buổi tập bắt cào cào. Và tôi buồn bã nhận ra bắt cào cào dễ hơn làm thơ nhiều. Mặc dù sau khi bắt đầy một túi cào cào, hai đầu gối và hai cùi tay tôi lấm lem đất cát. Buổi chiều u ám đó vẫn chưa chấm dứt đối với tôi. Bắt cào cào xong, tôi lại phải theo thằng bá ra ngồi câu cá ngoài bờ ao. Tôi giống như người lỡ leo lên lưng cọp, đành nhắm tịt mắt, cho nó muốn đưa đi đâu thì đưa, chứ đâu có gan nhảy xuống nửa chừng. Trong khi tôi rầu thúi ruột, thì bá mặt mày tươi hơn hớn. Nó hí hửng giật lia lịa, hết con cá này đến con cá khác. Thấy tôi trầm tư như lả vọng, ngồi cả buổi chẳng câu được con nào. Nó chép miệng động viên. Ráng lên đi chứ, bắt trước tao đi nè. Vừa nói, bá vừa giật cần câu đánh vút một cái. Tôi ngó lên, thấy một con cá rô đang vùng vẫy ở đầu sợi cước. Thật ra, tài nghệ câu cá của tôi đâu có kém gì bá. Mọi bữa tôi cũng giật lia giật lịa. Cá dưới ao thằng Nghị là cá nuôi. Chúng bơi dày mặt nước, thả mồi xuống là chúng tranh nhau đớp. Câu tụi chúng còn dễ hơn là ra mua ngoài chợ. Nhưng từ nãy đến giờ, mặc cho tụi cá rỉa mồi, tôi không buồn giật. Tôi lơ đãng ngắm cái phao điên điển của tôi đang bị tụi cá kéo chạy qua chạy lại dùng dục trên mặt nước, như chiếc cano mái. Lòng bâng khuâng nghĩ đến nhỏ Hồng. Ngữ đã dặn tôi, cứ chiều chiều ra ngồi ngoài bờ ao nghĩ đến nhỏ Hồng, sẽ thấy da nó trắng như tờ giấy bơ luya, sẽ bồn chồn thương nhớ nó, và sẽ viết được những câu thơ tràn đầy cảm xúc. Ngữ còn bảo tôi, người xưa cũng hay ra đứng bên bờ ao để sáng tác. Họ còn ra ban đêm nữa kìa. Thấy tôi tỏ vẻ không tin, Ngữ liền đọc ca dao minh họa. Đêm đêm ra đứng bờ ao, trông cá cá lặng, trông sao sao mờ. Nghe xong, tôi hết ngờ vực ngay, và tôi phục người xưa sát đất. Họ đứng suốt đêm bên bờ ao để làm thơ mà không sợ mỏi chân, cũng không sợ mũi cắn. Hèn gì họ làm thơ hay ghê. Tôi chẳng được như họ. Ban đêm, tôi không dám lần mò ra bờ ao. Tôi chỉ sợ rắn cắn. Tôi chỉ dám ra buổi chiều. Tôi cũng không thèm đứng. Tôi ngồi bệt xuống trên cỏ, khỏi sợ mỏi chân. Và tôi chẳng thấy tứ thơ nào lãng vãng trong đầu như lời Ngữ nói cả. Cứ nghĩ đến nhỏ Hồng là tôi hết muốn làm thơ. Tôi chỉ muốn xịt chó cắn nó. Bá chẳng hiểu tâm sự của tôi, thấy tôi ngồi quá đá, nó chép miệng nói. Nay câu không được thì mai câu, làm gì buồn so vậy? Tự nhiên, tôi ghét bá quá thể. Thất bại của tôi một phần là do nó. Tôi đang bắt chước Nguyễn Bính đi tha thẩn trong giường và sắp sửa làm được thơ tới nơi, thì đột nhiên nó nhảy ra phá đám. Bây giờ, ngồi bên bờ ao, nó vừa câu cá vừa ba qua luôn miệng, khiến tôi không tài nào tập trung sáng tác được. Tôi tức bá anh ách, nhưng chẳng tìm được lý do để gây sự với nó. Tính bá xưa nay vậy. Chính cái tật quên quang của nó, cộng với cặp kiến cận dày cộm, lúc nào cũng ngồi chồm chổm trên sóng mũi, khiến nó được bạn bè phong tước giáo sư. Tụi bạn gọi giáo sư là gọi chọc quê, nhưng bá chẳng quê chút xíu nào. Thậm chí nó còn tỏ ra tâm đắc cái biệt danh quay về đó. Từ ngày được phong giáo sư, nó càng ba qua khủng khiếp. Dù sao thì trong năm đứa, tôi với bá vẫn chơi thân với nhau hơn. Hai đứa tôi cùng phe pháp văn, mỗi lần có đụng độ, y như rằng Ngữ, Nghị và Hòa Lé cùng đứng về một phía. Tôi với bá một phía. Phe pháp văn ít người hơn, hai chống ba, nên càng đoàn kết tận. Những lúc đó, cái thói ăn nói dung dích của bá trở thành vũ khí lợi hại khôn lường. Nó cứ mồm năm miệng mười, tụi anh văn bị ác giọng, chỉ có nước đỏ mặt tía tai ngồi thở dốc. Nhưng chiều nay, cái tinh thần đoàn kết đó chẳng giúp ích gì được cho sự nghiệp văn chương của tôi. Trong khi tôi đang cần yên tĩnh, thì bá cứ lẻo đẻo bên cạnh, khiến tôi chẳng mơ mộng được gì. Chiều hôm sau, tôi lẻn ra bờ ao ngồi một mình. Bá nằm cạnh tôi, đọc sách xong, nó ngủ khò. Nếu thức, hẳn nó sẽ đòi đi theo tôi cho bằng được. Tôi ngồi co ro trên bãi cỏ, đợi chiều xuống, nhưng chiều còn mãi chơi tích trên cao. Tôi đợi cả buổi, nó mới nhích xuống có một chút. Chẳng biết làm gì cho đỡ sốt ruột, tôi nhìn xuống ao, xem cá có lặn như trong ca dao hay không. Mấy con cá trong ao nhà thằng Nghị là cá quỷ. Thấy tôi ngồi buồn thiểu buồn thiêu, chúng kéo cả bầy thò đầu lên mặt nước, lỏ mắt dòm tôi. Chúng có vẻ thắc mắc, sao tôi ngồi đó làm gì mà không chịu câu chúng cho vui. Bộ tịch của bọn cá trông bắt ngứa con mắt. Tôi định nhặt mấy hòn sỏi trên bờ, ném cho bọn chúng bể đầu chơi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi bèn thôi. Tôi phải giữ lòng tĩnh lặng, để lát nữa đón nàng thơ. Nàng sẽ nương theo nắng chiều mà đến cùng tôi. Nếu nàng bắt gặp tôi đang hì hục đánh nhau với bọn cá, hẳn nàng sẽ chạy dài, không hẹn ngày trở lại. Dặn lòng như vậy, tôi không thèm dòm xuống ao nữa, mặc kệ bọn cá. Chúng muốn giễu tôi thì cứ việc giễu. Tôi bâng khuâng nhìn lên cụm mây lờ lững, xem nàng thơ của tôi sắp đến chưa. Nhưng nàng thơ chưa kịp đến, thì thằng bá yêu tình kia đã đến trước. Nó đứng lấp ló sau gốc mận cuối giường và thò đầu ra kêu tôi, ê! Tôi giật bắn và lập tức quay phắt người lại. Thấy cặp kiến cận thò ra sau gốc cây, tôi lặng người đi, không nói được một lời. Bá cười hì hì. Mày ngồi làm gì vậy? Tao đợi. Tôi chán nản buột miệng. Còn mày ra đây làm chi vậy? Tao ra chơi với mày. Bá khịt mũi thắc mắc. Mày đợi ai ngoài này à? Vừa hỏi, bá vừa bước ra khỏi chỗ nấp và lò dò tiến lại phía tôi. Biết mình lỡ lời, tôi ấp úng. Tao đâu có đợi ai. Bá ngạc nhiên. Chứ sao mày bảo là mày đợi? Túng thế, tôi đành ngần ngừ thú thật. Tao đợi chiều xuống. Đợi chiều xuống? Bá trố mắt. Đợi chiều xuống để làm gì? Mày làm như thế mày là nhà thơ không bằng. Bá nói chơi mà trúng phốc. Tôi nhận luôn. Thì tao đợi chiều xuống để làm thơ chứ chi. Rồi tôi vội vã nói thêm. Thằng Ngữ bày tao vậy. Tôi tưởng tôi đem Ngữ ra hù, bá sẽ nể mặt Ngữ mà không chế giễu tôi. Nào ngờ nghe tôi nói xong, bá cười hô hố. Trời ơi, nghe ai không nghe, mày lại đi nghe lời thằng Ngữ. Muốn làm thơ, thì ngồi vô bàn, lấy giấy viết ra làm. Chứ ra đây ngồi làm chi cho mũi cắn. Thằng Ngữ nó bảo tao muốn làm thơ, phải ra ngồi ngoài bờ ao. Tôi giải thích, giọng không được tự tin lắm. Nó bảo ngồi ngoài ao mới tưởng tượng đến người yêu được. Người yêu? Bá há hốc miệng. Mày mà cũng có người yêu. Tôi gật đầu, vẻ sượng sùng. Đứa nào vậy? Bá hỏi tiếp. Tôi đáp lấp lửng. Một đứa trong lớp mình. Bá có vẻ bàng hoàng trước sự tiết lộ của tôi. Nó nhìn tôi lom lom. Lớp mình? Nhưng mà đứa nào? Điệu bộ nóng nảy của bá chứng tỏ nó muốn truy đến nơi. Biết không thể giấu nó được, tôi ngó lơ chỗ khác, ngượng ngùng đáp. Nhỏ Hồng. Bá có vẻ không tin vào tai mình, nó kêu lên sửng sốt. Trời ơi! Con Hồng chà già, bộ hết người rồi sao mày lại đi yêu bà chằng đó? Bá làm tôi xấu hổ chính người. Trong khi tôi đang ấp úng, nó lại phan tiếp. Thằng Hòa Lé đi yêu con nhỏ Hồng thì còn hiểu được, còn mày thì khác. Mắt mày đâu có lé. Tôi đỏ mặt và phản ứng một cách yếu ớt. Nhưng đây đâu có phải là yêu thiệt. Tao chỉ yêu chơi thôi, yêu để có cảm hứng mà làm thơ. Tôi nói đúng bài bản ngữ dạy. Bá biết ngay, nó biểu môi. Mày lại ăn phải bả của thằng Ngữ rồi. Nó gạt mày đó. Ai chứ con Hồng chà già, mỗi lần nghĩ đến nó, chỉ muốn cãi lộn, chứ sức mấy mà muốn làm thơ. Bá làm tôi chết trân. Nó ăn nói bạc mạng cô hồn, nhưng không phải nó nói bậy. Nó nói trúng phốc tâm tư éo le của tôi. Vì vậy, tôi sụi lơ. hết ham cãi nhau với nó. Thấy tôi làm thinh chịu trận, bá càng ra sức khua môi múa mép. Tôi nghe muốn nhức cả đầu. Nhưng bá không dừng lại ở đó. Đến tối, ngồi vào bàn ăn, bá nhấp nháy mắt, cười cười thông báo. Tụi mày biết không, thằng Khoa hổm rài đang tương tư mê mệt một em trong lớp mình. Trong khi tụi chết điếng người, thì tụi kia nhao nhao. Chà, tình sốt dẻo. Cục đá đã bắt đầu động đậy, chắc chiều nay trời mưa. Nghị gật gù phát biểu. Còn thằng Hòa thì trợn đôi mắt lé, nhăn nhở hát. Ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi, tôi biết tương tư. Trong bọn, chỉ có Ngữ là ngồi im. Chắc nó đang lo thằng bá tấn công. Hát dứt câu, Hòa quay sang dòm tôi. Bật mí cho anh em biết đi Khoa. Em nào mà có diễm phúc dữ vậy? Nghị hùa theo. Đúng rồi đó, rút bầu tâm sự ra đi. Có gì anh em mỗi người giúp một tay. Nếu mày giấu giấu giếm giếm, tụi tao lỡ yêu nhầm người yêu của mày, thì mày ráng chịu à nghe. Tôi dở khóc dở cười. Tự dưng lâm vào tình huống trớ trêu này. Tôi giống như người mắc xương ngang cổ, nhả không được, mà nuốt cũng không xong. Chẳng thà yêu thiệt, yêu theo kiểu phàm phu tục tử, tôi sẵn sàng cúi đầu nhận tội. Bạn bè có châm chọc, cũng chỉ châm chọc một lần, mọi chuyện sẽ qua. Đằng này, thằng Ngữ suối tôi yêu chơi, có tiếng mà không có miếng. Bây giờ tự dưng đưa đầu chịu bán, thật là oan ức. Hơn nữa, yêu ai không yêu, tôi lại khơ khạo nghe lời suối bậy của Ngữ, nhắm mắt đi yêu nhỏ Hồng. Tụi thằng Nghị thằng Hòa biết được, chắc chúng chọc tôi méo mặt. Vẻ hoang mang lo lắng của tôi chẳng khiến bá động lòng tí ti nào. Nó bồ bồ. Thằng Khoa thẹn thùng, không mở miệng nổi. Nó nhờ tao nói giùm với anh em là hiện nay nó đang yêu say đắm. Nói tới đây, bá cố ý ngừng lại một chút, để tăng thêm phần hồi hộp cho người nghe, rồi mới trịnh trọng giới thiệu nhân vật. Em Hồng Chà Già. Tên tuổi của người yêu tôi quả là có sức chấn động khủng khiếp. Bá ném cái tên đó ra giữa bàn ăn, y như thể ném một quả bom. Thằng Nghị giật nảy người, đôi đũa đang cầm trên tay rớt xuống đất. Còn thằng Hòa, vừa mới ăn cơm chưa kịp nhai, bỗng phì cười, cơm bắn ra đầy bàn, khiến Ngữ cao mặt cự nữ. Mày làm cái trò gớm ghiếc gì vậy? Hòa chẳng buồn để ý đến vẻ gắt gỏng của Ngữ. Nó đưa tay lên bụm miệng và nhìn tôi, nói qua kẻ tai. Hòa ơi, kể từ nay tao xin bái mày làm sư phụ. Mưu kế của mày còn hơn Khổng Minh một bậc. Mày lựa em Hồng Chà Già mày yêu để tối tối dắt đi chơi không sợ bị ai phát hiện. Ban đêm mày đứng bên cạnh em, người ta cũng tưởng mày đứng một mình. Thật tao chưa thấy ai khôn như mày. Không phải chỉ có Hòa xỏ xiên tôi. Sau khi cúi xuống nhặt đôi đũa dưới chân, Nghị ngồi thẳng người lên và nheo mắt ngó tôi, miệng suýt xoa. Mày đúng là gan cùng mình. Trên cõi đời này, có lẽ chỉ có mình mày là dám nhào vô bà chằn lửa đó. Mày về với nó, mỗi ngày nó túm tóc mày 3 lần, nó quay như quay dế. Mày chịu làm sao thấu, Khoa ơi? Tôi chết ngồi trên ghế, mặt mày tái ngắt. Mãi một lúc sau, tôi mới lắp bắp được vài tiếng. Có phải tao yêu thiệt đâu? Tao chỉ yêu chơi thôi. Ha ha, yêu chơi. Lần đầu tao mới được nghe cái từ rùng rợn này. Mày tưởng tụi tao là con nít hả Khoa? Hòa vừa nói, vừa ngã người vào lưng ghế cười sằn sặc. Tôi nói thật, nhưng coi bộ Hòa và Nghị không tin. Cực chẳng đã, tôi phải lôi Ngữ ra làm chứng. Không tin? Tụi mày hỏi thằng Ngữ coi, chính nó bày tao như vậy. Nó bảo tao yêu nhỏ Hồng để có hứng làm thơ cho nó đăng báo. Hòa lập tức ngưng cười, nó trố mắt dòm tôi. Ủa? Vậy hóa ra mày yêu theo chỉ đạo hả? Thôi thế thì chết mày rồi. Mày đúng là tam tạng bị ma vương quỷ sứ dụ dỗ rồi Khoa ơi. trời phú cho mày trái tim băng giá. Mày tu hành sắp thành chánh quả rồi, bây giờ còn nghe lời thằng Ngữ đắm say nữ sắc làm chi? Mà phải em Hồng đẹp đẽ gì cho cam? Mặt mũi em ngang chung vô diệm, thân hình tựa mẫu dạ xoa. Thằng Ngữ đi ngang không thèm nhìn, nó ghét mày, nó bắt mày yêu cho bỏ ghét. Mày ham được đăng thơ lên báo, nhắm mắt yêu càng. Đáng đời mày! Khoa ơi là Khoa! Hòa vốn mê đọc truyện Tàu, sáng ngày hôm sau thi học kỳ, tối hôm trước nó vẫn còn nằm ôm mấy bộ Tam Quốc Thủy Hử luyện riết. Cũng nhờ như vậy mà những tối trời mưa chẳng đi đâu chơi. Mấy anh em nằm quấn chăn trên giường, nghe nó kể chuyện Tào Tháo, Trương Lương cũng đỡ buồn. Nhưng bữa nay tôi chẳng còn phục tài kể chuyện của nó nữa. Nó lôi mấy nhân vật trong sách ra trêu tôi, khiến tôi ngượng chín người. Trong khi tôi ngồi sượng trân, thì bá chĩa mũi dùi sang Ngữ, nó hấp hái mắt. Trăm sự cũng tại thằng Ngữ mà ra. Nó ỷ nó làm chủ bút, nó muốn bắt người ta yêu ai thì yêu. Nó giành hết những em xinh xắn trắng trẻo. Những em chẳng ra gì, thì nó ép nó gả cho cộng tác viên. Tao phải mét cô Tần chủ nhiệm mới được. Ngữ khịt mũi nhắm nhẵn. Cho mày mét. Đây là chuyện nghề nghiệp giữa tao và thằng Khoa. Không can gì đến tụi mày. Tụi mày có biết văn chương nghệ thuật là gì mà cứ đòi xía vào. Bá trợn mắt. À, cái thằng này khi người giữ ta. Chuyện làm thơ viết văn có thể tao thua mày, chứ chuyện yêu yếu chưa chắc ai hơn ai à. Ít ra tao cũng hơn mày là tao không xúi thằng Khoa yêu bậy. Ngữ nhún vai. Tao không xúi, tao chỉ gợi ý vậy thôi. Nó muốn yêu thì nó yêu. Nghe Ngữ nói, tôi biết nó có ý chạy làng, thấy bạn bè châm chích quá, lại nghe bá đòi mét cô Tần, Ngữ bắt đầu quản. Tôi đành phải lên tiếng chạy tội cho Ngữ. Đúng là thằng Ngữ không xúi, nó chỉ đề nghị thôi. Nhưng mà tao nào đã yêu nhỏ Hồng đâu, tao chỉ mới nghĩ về nó thôi. Nghị nheo mắt ngó tôi. Bộ mày tưởng cái tội nghĩ về nhẹ hơn tội yêu hả? Được rồi, tao sẽ thông báo cho em Hồng biết là mày lúc nào cũng nghĩ về em. Xem thử ý kiến em ra sao. Mặc dù biết Nghị nói chơi, nhưng nghe nó dọa, tôi bỗng thấy lạnh gáy. Nhỏ Hồng mà biết tôi dám cả gan nghĩ về nó, chẳng hiểu nó sẽ nghĩ về tôi như thế nào. Biết đâu, nó chẳng nhai xương tôi. Hòa kết thúc buổi thảo luận chuyên đề về mối tình ngang trái của tôi bằng cách gân cổ rống. Thôi là hết chia ly từ đây, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Hòa hay nhất lớp, giọng nó ấm và mượt mà, rất truyền cảm. Nhưng bài hát mà nó đang hát để diễu tôi lúc này, đúng là truyền cảm cúm. Sau sự kiện quái quỷ đó, bá hỏi tôi. Bộ mày muốn đăng bài lên báo tường lắm hả? Ừ. Tôi liếm môi khẽ đáp. Bá gật gù. Tao sẽ chỉ cho mày một cách. Cách này khỏi cần phải yêu, khỏi cần phải nghĩ tới con Hồng chạp già chi cho mệt. Dễ không? Tôi thấp thỏm. Dễ ợt. Tôi sáng mắt lên. Vậy mày chỉ tao đi. Bá hắng giọng. Mày đừng thèm làm thơ nữa. Tôi gục gạt đầu ra vẻ hiểu biết. Tao hiểu rồi, ý mày muốn nói tao có khiếu viết văn hơn làm thơ chứ gì. Bá nhún vai. Không phải. Cả viết văn lẫn làm thơ, mày đều chẳng có năng khiếu gì sất. Tuyên bố thẳng thừng của bá khiến tôi bàng hoàng, tôi cay đắng hỏi lại. Sao tao nhớ hôm trước có lần mày bảo tao có năng khiếu văn nghệ kia mà. Bá cười. Hôm trước tao nói là nói chuyện khác. Ý tao muốn bảo là mày vẻ đẹp. Chuyện đó chẳng ăn nhập gì đến văn thơ. Hóa ra là vậy. Hôm trước, bác không nói rõ, làm tôi cứ tưởng bở. Tôi thất vọng thở dài. Làm thơ tao chẳng có sức, viết văn tao chẳng có tài. Vậy sao mày bảo mày chỉ tao cách đăng bài lên báo? Bá nói, giọng thản nhiên. Thì đâu cứ phải là thơ với văn. Mày viết thể loại khác. Tôi chớp mắt, thể loại gì? Mày viết chuyện vui cười. Tưởng bá bài vẽ sao? Nó khuyên tôi viết chuyện vui cười, làm tôi cười hết muốn nổi. Tôi nhăn nhó. Tao muốn trở thành nhà văn, nhà thơ kia. Viết chuyện vui cười thì đâu có thành nhà gì. Bá cười khẩy. Mày ngốc quá. Sao lại không thành nhà gì? Viết được chuyện vui cười xưa nay chỉ có những nhà tâm lý. Không rành tâm lý, sao chọc cho thiên hạ cười được? Rồi bá lên giọng trịnh trọng. Tao nói cho mày biết, làm nhà tâm lý quay hơn nhà văn nhà thơ nhiều. Nhà thơ chỉ nằm trong lĩnh vực văn học, còn tâm lý lại thuộc về phạm trù triết học. Mày sẽ trở thành triết gia. Nhà thơ Nguyễn Văn Ngữ chỉ đáng học trò mày. Bá bơm chuyện vui cười lên tận mây xanh, diễn ảnh nó vẽ ra khiến tôi ngẩn ngơ, nhưng tôi vẫn e dè. Tao sợ thằng Ngữ sẽ không đăng. Bá hừ mũi. Sao lại không đăng? Mày viết cho tếu vào, nó sẽ đăng. Nhưng tao lại không có máu tếu. Tôi ấp úng giọng khổ sở. Phải chi tao có được 1/10 cái tài tếu lâm của mày. Thấy tôi chưa đánh đã hàng. Nãy giờ chỉ thở ra rặt một giọng yểu xìu. Bá nhẹ nhàng động viên. Mày đừng lo. Tao sẽ viết thử một vài mẫu chuyện cho mày xem. Thằng Ngữ vớ được hẳn là mê tích. Nó sẽ đòi đăng lên báo ngay. Lúc đó, mày nên đọc kỹ những mẫu chuyện của tao để học tập. Nếu chịu học tập nghiêm túc, trước sau gì, mày cũng sẽ được đăng những mẫu chuyện thú vị không kém gì chuyện của Ba Giai Tú Xuất. Giọng bá ngọt như đường phèn. Nó quảng cáo một hồi, tôi bùi tai ngay. Tôi không thèm trở thành Nguyễn Tuân, Nguyễn Bính nữa. Làm nhà văn, nhà thơ chi cho cực thân. Trở thành nhà tâm lý coi bộ dễ ăn hơn. Và theo như lời bá nói, thì còn lừng lẫy hơn nhiều. Lại khỏi phải yêu yết lôi thôi. Chẳng được tích sự gì. Còn thêm cớ cho bạn bè chọc ghẹo. Nhưng tôi chưa trở thành nhà tâm lý ngay được. Tôi phải đợi bá xuất bản vài mẫu chuyện vui cười cho tôi nghiên cứu học tập. Bá đúng là con người nhanh nhẩu. Nó chẳng bắt tôi phải đợi lâu. Mới nói chuyện với nhau hôm trước, hôm sau bá đã chìa cho tôi xem 3 mẫu chuyện nóng hổi vừa thổi vừa đọc. Tôi nhìn bá thán phục. Mày viết hồi nào lẹ vậy? Bá vung tay. Viết hồi sáng, ở ngay trong lớp. Tính tao vậy, tao ghét sự chậm chạp, làm gì là làm ngay. Rồi bá nhìn mấy tờ giấy tôi đang cầm trên tay, nôn nóng dục. Mày đọc đi. Tôi mở to mắt, chăm chú đọc. Tôi đọc kỹ từng chữ, và trong khi đọc, tôi nhíu mày, cố tìm xem cái duyên dáng nó nằm ở đâu. Nhưng hình như thằng bá nó giấu cái duyên của nó kỹ quá, nên tôi tìm hoài không thấy. Tôi đọc tới đọc lui 2-3 lần, như muốn bới tung từng con chữ lên khỏi mặt giấy. Trán nhăn lại như ông già 70. Nhưng tôi vẫn chẳng thấy những chuyện vui cười của thằng bá nó vui cười ở chỗ nào. Thấy tôi nghiên cứu sáng tác của nó cả buổi, mà mép chẳng nhúc nhích tí ti, bá sốt ruột hỏi. Mày thấy sao? Hay đấy chứ? Bá không hỏi. Tôi đã thấy lúng túng khi phải đưa ra lời nhận xét. Nó gài câu hỏi kiểu đó. Tôi càng thấy khó trả lời, ngập ngừng một lát. Tôi lưỡng lự đáp. Ừ, thì hay, nhưng tao thấy nó không được tức cười cho lắm. Nửa câu sau, tôi nói bằng giọng rụt rè. Và tôi hy vọng cái âm lượng di vu nhỏ xíu của tôi sẽ không làm tổn thương đến lòng tự ái của bá. Nhưng tôi nhầm. Tôi vừa nói dứt lời, bá vội vàng giật phắt những tờ giấy tôi đang cầm trên tay, khinh khỉnh nói. Chuyện hay vậy mà mày chê. Mày không thấy tức cười. Chính tại là mày không có cái máu tếu đấy thôi. Chuyện khôi hài viết ra là để cho những người có óc khôi hài đọc. Mày khù khờ, đọc hoài cũng vậy thôi. tôi đâu có muốn phê bình sáng tác của bá làm chi. Tại nó hỏi ý kiến tôi thật thà nghĩ sao nói vậy. Không ngờ nó nổi dóa lên, nó chê tôi khù khờ. Nhưng tôi không giận bá, nó là thằng bạn thân của tôi. Hơn nữa, tôi còn phải theo nó học đạo, để mai mốt trở thành triết gia. Nghĩ vậy, tôi bèn cười cầu hòa. Mày hỏi tao thì tao nói, nhưng chắc gì tao đã nói đúng. Tao đã nói với mày ngay từ đầu là tao không có máu tếu kia mà. Thấy tôi xuống nước, bá hơi nguôi nguôi, nhưng nó vẫn chưa nguội hẳn. Nó nheo mắt nhìn tôi gầm gừ. Rồi mày coi, tao đưa mấy bài này cho thằng Ngữ, nó sẽ khen rối rít và lập tức đăng ngay lên báo. Tao nói đố có sai. Dòm mặt bá vẫn còn sắc giận, tôi bèn tìm cách lấy lòng nó. Tôi ngọt ngào nói, trước khi gửi bài cho thằng Ngữ, mày đưa tao vẽ minh họa cho. Trước đề nghị béo bở của tôi, bá chịu liền. Nó hí hửng gật đầu. Chà, hay đấy. Mày có qua tay mà tao quên khuấy đi mất. Vừa nói, bá vừa vui vẻ đưa mấy tờ giấy lại cho tôi. Nhìn vẻ mặt hào hứng của nó, tôi nghĩ rằng nó đã quên mới vừa rồi đây. Cũng chính nó giật phăng những tờ giấy đó ra khỏi tay tôi. Tôi thức nguyên một buổi trưa để minh họa những mẫu chuyện của bá. Theo sự thưởng thức khù khờ của tôi, thì chuyện của bá nhạt như nước ốc. Đọc lên muốn khóc hơn là muốn cười, do đó khi minh họa, tôi cố sửa chữa lại điều đó bằng cách vẽ những động tác của nhân vật sao cho thật dí dỏm. Hãy nhìn vào là bật cười ngay. Khi tôi đưa những bức tranh cho bá, nó vừa liếc qua, đã gật gù khen lấy khen để. Cha cha, mày vẽ chiến thật. Tao thấy mày nên theo nghề hội họa hơn là nghề tâm lý. Cái thằng, nó thay đổi ý kiến cứ như chong chóng. Mới hôm qua, nó khuyên tôi nên phấn đấu làm triết gia. Bây giờ, nó lại bảo tôi nên trở thành họa sĩ. Hai ngày, hai lời khuyên. Tôi chẳng biết nên nghe theo lời khuyên nào. Nhưng tôi chẳng thèm cà khịa với bá. Hễ nó khen tôi vẻ đẹp là tôi khoái rồi. Tôi hớn hở hỏi lại, mày thấy tao vẽ đẹp thật hả? Thật chứ, tao xạo mày làm chi? Rồi chừng như thấy khen tôi như vậy có phần hơi quá đáng, bá khịch mũi nói thêm, nhưng dĩ nhiên, nếu không có những mẫu chuyện của tao, thì mày không tài nào vẽ đẹp được. Chuyện hay mới gợi được ý hay, gặp chuyện dở, mày vẽ xấu quắc liền. Bá bắt đầu bốc phét, nó thừa dịp khen tôi, để tranh thủ tự khen nó. Tôi không nói gì, chỉ cười cười. Cũng như Ngữ, bá là sư phụ tôi. Sư phụ ba qua, đệ tử chỉ biết vểnh tai nghe, đầu dám hó hé. Ngay trong chiều hôm đó, bá gửi những mẫu chuyện vui cười của nó cho Ngữ, có kèm theo những bức tranh minh họa của tôi. Bá có vẻ tin tưởng vào khả năng chọc cười của mình. Nó vỗ vai tôi, cười hền hệt. Chuyện của tao đăng lên, cả lớp sẽ cười bò lăn bò càng. Em Hồng chà già của mày sẽ khoe đủ 32 cái răng trắng ẩn. Tôi cau mặt cự nữ. Em Hồng hoài. Dẹp mày đi. Nhưng tôi chưa kịp dẹp bá thì Ngữ đã dẹp nó trước. Tờ báo Tường tháng đó không đăng lấy một mẫu chuyện của bá. Khi tờ báo vừa treo lên, bá hào hứng kéo tôi lại xem. Nhưng sau khi xem tới xem lui, đọc xuôi đọc ngược một hồi, không thấy bài của mình đâu. Bá đứng chết trần. Ở góc vui cười quen thuộc, chỉ có những bức tranh của tôi nằm chễm chệ. Tranh của tôi là tranh ăn theo. Tôi vẽ tranh là để minh họa cho những tác phẩm của bá. Vậy mà chúng lại được chọn đăng, trong khi những sáng tác thứ thiệt kia bị loại thẳng cánh. Điều đó càng khiến bá cáo tiếc, nó nghiến răng. Rõ ràng thằng Ngữ chơi tao. Hôm trước trong bữa ăn, tao vạch trần âm mưu của nó để bụng. Này nó trả thù. Tôi đứng bên cạnh bá, bụng sướng rơn khi thấy tranh của mình được đăng, nhưng tôi không dám để lộ niềm hân hoan ra ngoài mặt. Sư phụ đang buồn, đệ tử đâu dám vui. Tôi vui, bá phát khùng lên, nó dám đánh tôi lắm. Tôi phải làm mặt rầu rầu. Để hỏi lại thằng Ngữ coi, có thể nó để lạc bài của mày ở đâu đó. Đến phút chót kiếm không ra. Tôi tìm cách trấn an bá, nhưng nó chẳng tỏ vẻ gì tin tưởng vào lập luận của tôi. Nó cầm tay tôi kéo đi phăng phăng. Mày đi với tao. Tao phải tìm thằng Ngữ hỏi cho ra lẽ. Ngữ ngồi trong quán cà phê trước cổng trường, thấy bá hầm hầm xộc vào, Ngữ đoán ngay ra chuyện gì, nhưng nó vẫn làm mặt tỉnh. Đi uống cà phê hả mày? Bá sẵn giọng. Không cà phê cà pháo gì hết, tao đi tìm mày để hỏi tội đây. Ngữ giả bộ ngơ ngác. Tội gì? Còn tội gì nữa? Bá hừ mũi. Những mẩu chuyện của tao đưa mày, sao mày không đăng? Ngữ làm như sực nhớ ra. À, những mẩu chuyện vui cười đó hả? Bá nhăn nhó. Thôi đi, đừng có làm bộ. Chuyện đó chứ chuyện gì? Ngữ nheo mắt gật gù. Chuyện của mày đọc cũng được, nhưng có cái kẹt là muốn thưởng thức cho hết cái hay. Phải đọc cùng lúc hai người. Tôi nịnh bá. Thằng Ngữ nói đúng đó. Đọc cuốn sách hay, bao giờ cũng phải đọc hai người mới lý thú. Bá không ngờ ngợt như tôi. Nó nhìn Ngữ, giọng cảnh giác. Mày nói vậy nghĩa là sao? Ngữ rờ cằm, chậm rãi đáp. Nghĩa là đọc chuyện vui cười của mày. Muốn cho cười, phải có thêm một người ngồi bên cạnh thọc lét. Chứ đọc một mình, đố ai cười nổi. Đòn thằng Ngữ tung ra khiến bá choáng váng. Nó tím mặt lại. Đồ đểu! Mày chuyên môn ếm nhân tài. Tao sẽ nói cô Tần cách chức chủ bút của mày. Ngữ cười hì hì. Mày mà là nhân tài cái khỉ mốc. Mày chỉ có mỗi tài khoác lác. Bá vốn mồm mép, nhưng lần này ở thế hạ phong. Nó biết càng đôi co càng bất lợi. Vì vậy, bá đành hậm hực quay ra sau khi trợn mắt đe dọa. Đợi đấy! Rồi mày sẽ chẳng còn có dịp phách lối nữa đâu. Ngữ nhún vai nói dối theo. Mày đừng có đi mét cô Tần mất công. Chính cô Tần đã liệng bài của mày vô sọt rác. Cô bảo đọc chuyện vui cười của mày, cô cảm thấy buồn cười quá xá hòa xa. Tôi không biết Ngữ nói thật hay nói phịa. Nhưng nghe vậy, bá đầm ngán. Nó bỏ ngay ý định đi gặp cô Tần. Nó chỉ ấm ức thầm. Và từ đó về sau, tôi không thấy bá gửi bài đăng báo nữa. Nó cũng chẳng nhắc gì đến chuyện tôi có trở thành triết gia hay không. Nó lờ tịch. Còn tôi, sau sự kiện đáng nhớ đó, tôi nghiễm nhiên trở thành họa sĩ chính của tờ báo. Trước đây, phần việc đó do thằng Vinh phụ trách. Nó là cái vẽ bản đồ của lớp. Nhưng từ ngày tôi xuất hiện, Vinh trở thành thờ phụ. Ngữ bảo tôi vẽ có thần hơn, nó trọng dụng tôi. Phải chăng đó là sự an bài của định mệnh? Tôi đã hì hục sáng tác, tôi đã bấm bụng yêu đương, chỉ để mong trở thành nhà văn, nhà thơ trung bình, chỉ để ao ước viết được những câu thơ hay bằng nửa ca dao. Nhưng tôi đã thất bại. Tôi cũng cóc có trở thành triết gia nổi. Những mẩu chuyện của giáo sư bá còn bị chê lên chê xuống, cỡ tôi ăn thua gì. Rốt cuộc, tôi đành bằng lòng với nghề họa sĩ báo tường. Mày sẽ còn tiến xa, Ngữ bảo tôi vậy. Lời tiên tri của Ngữ khiến tôi sướng mê tơi, mặc dù thật ra tôi cũng chẳng biết mình sẽ tiến xa được mấy mét. Tôi thương nhỏ Hồng, chẳng biết đứa nào trong bọn xì ra, mà rốt cuộc đương sự biết được. Một hôm, tôi đang tha thẩn trên đường về, thì nhỏ Hồng đón đường. Quả là một ngày xui tận mạng. Mọi khi, tôi vẫn đi chung với cả bọn, hoặc ít ra, tôi cũng đi với thằng bá. Nhưng vào cái lúc mà nhỏ Hồng chặn đường hành hung tôi, thì tụi thằng Nghị, Ngữ và Hòa Lé còn ở lại lớp để bàn chuyện đi picnic của nhóm anh văn. Thằng bá ra cổng một lượt với tôi, nhưng nó đã phóng xe lại nhà bà cô để xin tiền. Đón đường tôi không phải chỉ có nhỏ Hồng, nó còn dẫn theo nhỏ Đan Tâm để làm đồng minh. Hai đứa này đều thuộc phe anh văn, lẽ ra giờ này chúng còn ở trong lớp. Chẳng hiểu sao chúng lại tót ra đây. Tôi nghi nhỏ Hồng ngồi canh me tôi hồi sáng đến giờ. Đến khi thấy tôi ra về, nó bỏ lớp ra theo để đón đường gây sự. Ý nghĩ u ám đó càng khiến tôi hồi hộp. Nhưng tôi không muốn tỏ ra mình là một người yếu bóng vía. Tôi ráng nhe răng ra cười và gượng gạo hỏi. Ủa, Hồng và Đăng Tâm không ở lại lớp bàn chuyện đi chơi sao? Trước câu hỏi xã giao của tôi, Đăng Tâm cười cười, không nói gì. Chỉ có nhỏ Hồng là giọt miệng đốt chát liền. Nếu ngồi lại trong lớp, làm sao tụi này nói chuyện với ông được? Cái từ nói chuyện vốn dĩ bình thường, chẳng hiểu sao khi nằm ở cửa miệng nhỏ Hồng, cái từ đó nghe dễ sợ quá chừng. Nghe nó đòi nói chuyện với tôi nghe lạnh toát sống lưng. Và tôi bồn chồn hỏi, Hồng định nói gì với tôi vậy? Nhỏ Hồng quả là danh bất hư truyền. Nó vào đề ngay, chẳng thèm úp mở. Nghe nói ông đòi thương tôi phải không? Câu hỏi khủng khiếp của nhỏ Hồng khiến tôi bất giác, bước lui một bước. Tay tôi bỗng dưng ù đi, hệt như nghe sét đánh ngang đầu. Quả thật, từ khi cha sanh mẹ đẻ đến nay, chưa bao giờ tôi hình dung được sẽ có ngày tôi gặp phải một người yêu bậm trợn như thế này. Nó nói chuyện tình cảm, mà y như chuyện bán cá. Cứ thẳng đuồng đuột, nghe cái giọng sững cồ của nó. Tôi cứ tưởng như không phải tôi đòi thương nó, mà tôi đòi quýnh nó vậy. Phải mất đến một phút, tôi mới kịp trấn tĩnh và ấp úng hỏi lại. Ai nói với Hồng vậy? Nhỏ Hồng nhướng mắt. Ai nói? Ông hỏi chi? Nhưng ông trả lời câu hỏi của tôi đã. Chưa trả lời. Đâu có được quyền hỏi lại.